This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, được phát trên các làn sóng 19, 25 và 31 mét, và từ 6 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, những kiến nghị của người dân trong khu vực đất đai bị cưỡng chế tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh sẽ là thông tin đầu tiên của chương trình thời sự sáng hôm nay. Ngay tiếp đến là bài trình bày về chủ đề đa sở hữu đất đai là điều tất yếu. Ngoài ra, cũng trong chương trình phát thanh sáng hôm nay, chúng tôi giới thiệu phần đầu của loạt bài về nguyên nhân vì sao hoạt động nghiên cứu ở Việt Nam bị tụt hạ. Bên cạnh đó sẽ là ghi nhận về ý kiến một số blogger trước những ca sĩ sáng tác những bài hát yêu nước. Và như thường lệ, cuối chương trình sẽ là tạp chí khoa học môi trường. Mời quý vị đón nghe. Tuy nhiên, để bắt đầu chương trình phát thanh chính sáng hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Cùng với Vũ Hoàng, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ hai. Thưa quý vị thính giả, Chính phủ Trung Quốc sẽ mở rộng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng ở thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tin này được ông La Bảo Minh là bí thư tỉnh ủy Hà Nam loan báo trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc vào tối ngày thứ Bảy. Ông còn nói thêm rằng việc mở rộng phát triển sẽ được thực hiện song song với những bước tiến khác hầu có thể khẳng định chủ quyền pháp lý ở vùng đảo mà đang tranh chấp. Thành phố Tam Sa, như quý vị thính giả cũng đã rõ, là chính thức được Bắc Kinh thành lập hồi tháng 7 vừa rồi, đã gây nên phản ứng rất mạnh từ phía Việt Nam. Việt Nam nói rằng chủ quyền đảo này thuộc về mình và có những cơ sở về lịch sử cũng như là pháp lý để xác nhận điều đó. Tháng 8 vừa rồi, báo chí nhà nước Trung Quốc cho biết là một kế hoạch xây nhà máy xử lý rác thải và hệ thống ống dẫn cũng đã được khởi công trên đảo Phú Lâm, và cho biết thêm là kế hoạch này sẽ hoàn tất trong năm tới.
Cảnh sát Philippines đã phá vỡ một âm mưu đánh bom trên đảo Basilan thuộc miền Nam, nơi quân khủng bố thường ra tay hoạt động. Tin này được chính phủ Philippines loan báo ngày hôm qua, cho biết thêm là có ba tên khủng bố hoạt động trong đường dây Abu Sayyaf bị bắt. Các viên chức điều tra của Philippines cũng nói là cả ba tên này nằm trong nhóm âm mưu đánh bom ở một khu vực đông người trên đảo Basilan. Tổ chức khủng bố Abu Sayyaf cũng bị cáo buộc đứng đằng sau nhiều vụ bắt cóc du khách và cư dân địa phương để đòi tiền chuộc.
Chúng tôi có nhận được tin cho biết là hai chính phủ Philippines và Australia đã bắt đầu một cuộc thảo luận để binh sĩ Australia có thể tham gia cuộc thao diễn quân sự hàng năm mà hiện giờ Bộ Quốc phòng Phi đang thực hiện chung với Hoa Kỳ. Tin này đã được một viên chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Phi tiết lộ với báo chí ngày hôm qua, nói thêm rằng cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Phi và Australia đã diễn ra hồi cuối tháng trước, nhưng không cho biết là phía Hoa Kỳ có được tham khảo ý kiến hay chưa. Tin từ Manila còn nói là Bộ Quốc phòng Phi cũng muốn tham gia những cuộc thao diễn hải quân và không quân mà Australia hiện đang tổ chức hàng năm, chung với một số nước khác, trong đó có Singapore và Thái Lan.
Trích dẫn tin phát xuất từ các viên chức cao cấp trong chính quyền, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho hay, hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Nam Hàn sẽ gặp nhau tại Phnom Penh vào cuối tháng này, khi cùng có mặt để dự thượng đỉnh các quốc gia ASEAN. Bản tin Kyodo viết thêm rằng các viên chức hai nước đang xúc tiến việc này. Nếu thành hình, đây sẽ là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nhật và Nam Hàn sau căng thẳng xảy ra liên quan đến vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo.
Nhân nói đến thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Phnom Penh vào ngày 18 cho đến ngày 20 tháng này, có lẽ cũng xin phép được thưa thêm cùng với quý vị thính giả là chính phủ Campuchia đã huy động hơn 10.000 cảnh sát và binh sĩ để bảo vệ an ninh cho thượng đỉnh, cũng như là cho các nhà lãnh đạo những quốc gia đến tham dự. Thiếu tướng Kurt Chantavit là phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Campuchia nói là lực lượng này được tập dượt trong nhiều tháng trời để đảm bảo là thượng đỉnh sẽ diễn ra tốt đẹp. Ngoài cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của những nước Đông Nam Á, còn có cuộc họp giữa ASEAN với các nhà lãnh đạo những cường quốc khác, chẳng hạn như là Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Nga, Tổng thống Nam Hàn, hay là các vị thủ tướng của Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.
Và cuối cùng, thưa quý vị, là chuyện thị trường phim ảnh Trung Quốc. Tiếp xúc với báo chí bên lề Đại hội Đảng đang diễn ra ở Bắc Kinh, ông Thiên Tân, người đặc trách về truyền thanh, truyền hình và phim ảnh, nói rằng kỹ nghệ điện ảnh Trung Quốc đang đứng trước thử thách rất lớn vì phải cạnh tranh trực tiếp với phim ảnh quốc tế. Ông Thiên Tân cho hay số người đi xem cine ở Hoa Lục ngày một nhiều, tăng chừng 40% so với năm ngoái, và tổng số tiền thu được lên đến hơn 2 tỷ đô la. Điều khiến ông lo ngại là tiền phim ảnh Trung Quốc thu được chưa tới một nửa. Điều đó có nghĩa là người dân thích xem phim ngoại hơn phim nội. Để giải quyết, ông kêu gọi các nhà làm phim Hoa Lục phải sáng tạo hơn nữa, đừng quên phải cho ra đời những cuốn phim thật hay để lôi cuốn người xem. Tháng 2 đầu năm này, Trung Quốc đồng ý tăng số phim nước ngoài được chiếu tại Hoa Lục từ 20 cuốn lên thành 34 cuốn. Theo ông Thiên Tân, điều đó có nghĩa là nếu không thay đổi, sẽ có ngày kỹ nghệ phim ảnh Trung Quốc không có chỗ đứng ngay trong thị trường nội địa. Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết sáng. Để mở đầu chương trình thời sự sáng hôm nay, thưa quý vị, nhiều người dân tại ba phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiến nghị chính quyền đối thoại về quyết định cưỡng chế mà họ cho là trái pháp luật. Gia mình hỏi chuyện ông Lê Văn Lung, một chủ hộ trong số hơn 2.000 hộ nằm trong diện phải khiếu kiện bấy lâu nay tại khu vực đó. Trước hết, ông Lung nêu ra một số điểm bất hợp lý của quyết định do chính quyền địa phương ban hành.
Cái thứ nhất là chúng cái khu vực của chúng tôi là không nằm trong cái ranh quy hoạch 1/5000 của Thủ tướng phê duyệt, và không có nằm trong cái khu quy hoạch chi tiết 1/2000 của thành phố phê duyệt, thì nó không là thuộc đối tượng phải bị thu hồi đất. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, kể như cái khu của chúng tôi là đến năm 2007, chính quyền địa phương là tất nhiên là bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch phường Bình An của chúng tôi cũng từng đánh những gửi những cái kiến nghị và công văn lên đảng ủy quận ủy và chủ tịch ủy ban dân quận để yêu cầu rằng trả lời rõ là cái khu phố của chúng tôi là nó nằm ở trong cái quy hoạch này thời điểm nào và bản đồ treo ở đâu để cho nhân dân chúng tôi biết và chấp hành. Nhưng ủy ban nhân dân quận 2 qua 2-3 lần kiến nghị như vậy của đảng ủy phường thì lại không có trả lời. Thì ở đây mình muốn nói lên cái điều nào là chính lãnh đạo của chính quyền cơ sở là phường, ủy ban dân phường, chính họ còn không biết là cái phường này nó lại nằm ở trong cái quy hoạch ở thời điểm nào, lúc nào, và không có triển khai công bố cái quy hoạch đến cho mặt trận kể cũng như là chính quyền địa phương là phường. Thì ở trên quận, ủy ban nhân dân quận 2 lại làm thinh mà cứ đẩy cái tốc độ ra những cái quyết định hành chính, quyết định đo vẽ rồi quyết định áp giá bồi thường. Thì bà con chúng tôi lúc đó cũng phản ứng rất là nhiều và có những cái đơn khiếu nại, kiến nghị, thậm chí kể tố cáo. Nhưng mà như vậy chúng tôi cho rằng những cái quyết định đó là những quyết định trái pháp luật. Tại vì cái thứ nhất không nằm trong ranh quy hoạch, cái thứ hai không có tống đạt cái quyết định thu hồi đất, gọi là cái quyết định hành chính, tới bà con chúng tôi cũng không công bố gì hết. Mà cứ áp vào, không có tống đạt cái quyết định hành chính thu gọi là thu hồi đất để chúng tôi có đồng ý hay là không đồng ý. Đã đồng ý thì chấp hành theo quyết định đó, còn không đồng ý thì chúng tôi có thể là khiếu nại, khiếu kiện.
Thì nó trái luật như vậy và người dân đã có những khiếu kiện, và cái cấp cao nhất mà người dân gặp được là ai và cái trả lời của họ là như thế nào thưa ông ạ?
Cái thứ nhất đó là chúng tôi cũng khiếu nại ở ủy ban nhân dân quận, nhưng mà chính cái ủy ban nhân dân quận, đảng ủy phường kiến nghị yêu cầu trả lời bằng công văn mà ở trên quận cũng không có trả lời, thì nói chi với những khiếu nại của bà con chúng tôi. Thì như vậy là qua thời gian bà con chúng tôi lại gửi những cái đơn khiếu nại lên Ủy ban dân phố. Thì lên Ủy ban nhân dân thành phố thì họ lại chuyển khiếu kiện chuyển ngược về Ủy ban dân quận 2, gọi là cấp có thẩm quyền giải quyết. Tất nhiên là mình chưa có giải quyết lần một tại địa phương, mà hả đưa về quận 2 thì họ cứ gọi là đặt, gọi là tụi tôi nằm trong cái ranh quy hoạch, lấy cái cơ sở là cái bản đồ thù đất đấy. Thì bà con chúng tôi đã phản ảnh rất nhiều có đơn thư. Thì thời điểm đó chủ tịch Nguyễn Minh Chiết của thời điểm đó thì cũng là đại biểu quốc hội và đơn vị đại là ở quận 2 chúng tôi, thành ra qua nhiều lần và chủ tịch Nguyễn Chiết về tiếp xúc cử tri thì nói ngay ra thì chính quyền quận 2 lúc đó cũng hạn chế, không có cho chúng tôi là vô để được tiếp xúc, ngoại trừ những cái vị nào là trong cơ quan đoàn thể được lựa, được chọn thì mới được cho vào hội trường. Thì những cách mạng lỗ thành hay là những cựu chiến binh ở trong khu vực cũng bức xúc thì họ vào được. Bà con mới yêu cầu là cho đoàn thanh tra chính phủ liên ngành đủ mạnh vào để mà thanh tra cái dự án này. Thì nhưng qua nhiều thời gian không thấy đoàn thanh tra của chính phủ vào để thanh tra, thì đến một kỳ gọi là tiếp xúc cử tri nữa thì bà con chúng tôi có đề nghị lại với vị chủ tịch, thì bảo rằng là thanh tra chính phủ rất là nhiều việc, thành ra dưới cái thứ hai nữa là cái phần thẩm quyền này là ở thủ tướng chứ không phải của chủ tịch nước. Từ đó qua thời gian như vậy là chúng tôi rất là hụt hẫng, thì bắt đầu mới có những cái cuộc biểu lộ tình cảm qua bên Ủy ban nhân dân thành phố này kia của bà con.
Những người dân thì bây giờ lại đầy kiến nghị tổ chức đối thoại với chính quyền, thì cái mức độ mà tin tưởng đến lúc này thì ra sao ạ?
Cái sự tin tưởng, tại vì thời kỳ này mình nghĩ nó khác cái thời kỳ trước, chúng tôi cho là vậy. Cái thứ hai, được một cái lời hứa của tôi rất là mừng, còn trong bao nhiêu năm nay nó vô vọng. Đại biểu quốc hội kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố và Nguyễn Thị Thúy Tâm để biểu thì kêu chúng tôi về bình tĩnh chờ đợi để mà sắp xếp đối thoại trong một ngày gần nhất. Thì trong khi chúng tôi về tôn trọng pháp luật, tôn trọng lời hứa, tôn trọng lời tuyên bố của bà, thì ngược lại thì Ủy ban dân quận 2 lại từ đó lại đẩy nhanh cho phá vỡ nhà. Chúng tôi dùng điện thoại cứu, rồi lại làm thư cử tri gửi bà để mà mình hối thúc cái vấn đề đối thoại, để mà mình hạn chế cái vấn đề đập phá. Bà lại làm thinh không có hồi đáp. Rồi lần 2 thì nó cứ vậy, và kể cả đến lần 3. Thì ở đây bà con chúng tôi hiểu rằng là Ủy ban nhân dân quận 2 đẩy nhanh tốc độ để giải phóng mặt bằng. Chúng tôi cho rằng gọi là thủ tiêu cái hiện trường, thủ tiêu cái mặt bằng đó. Do đó chúng tôi mới cũng như là bế tắc không biết như thế nào. Thành ra mới nhờ đến cái văn phòng luật sư Trần Vũ Hải để hỗ trợ về cái pháp lý cho bà con chúng tôi. Hy vọng rằng với một cái tư cách của một cái văn phòng luật sư thì có thể nào Ủy ban dân phố hay là bà Nguyễn Tâm cũng phải có hồi đáp.
Cảm ơn ông Lê Văn Lung về những cái trình bày của ông về vụ việc của những người dân tại ba phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh ạ.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe trình bày của Nam Nguyên với chủ đề Đa sở hữu đất đai là tất yếu.
Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam đã tái xác định đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nhưng nhiều đại biểu quốc hội vẫn kiến nghị phải có chế độ đa sở hữu đất đai. Có ý kiến ngược lại quan điểm chỉ đạo của Đảng là khuynh hướng mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Dù rằng theo thể chế chính trị ở Việt Nam, Đảng Cộng sản mới thực sự là người lãnh đạo, chính phủ và quốc hội chỉ là người thực hiện thừa hành. Ngoài ra phải thêm rằng, các giới chức chính quyền từ cấp thấp nhất như xã phường cho đến cấp cao nhất như thủ tướng, chủ tịch nước, nhất nhất đều là đảng viên. thành phần quốc hội cũng vậy, số đại biểu là người ngoài đảng chiếm tỷ lệ rất ít và được sàng lọc trước khi chấp nhận cho ứng cử. Ngày 6 tháng 11 vừa qua, các đại biểu quốc hội đã sôi nổi thảo luận về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Khá nhiều đại biểu nêu ý kiến trái ngược với nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 ban hành ngày 30 tháng 10 2012. Các đại biểu trở lại vấn đề phải quy định đa sở hữu đất đai, vì về điều gọi là sẽ cởi trói được nhiều vấn đề. VN Economy bản tin trên mạng ngày 8 tháng 11 trích ý kiến đại biểu Phạm Huy Hùng, đơn vị Hà Nội nói rằng dự thảo luật đất đai sửa đổi vẫn quy định đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên ông Hùng khuyến cáo trong những năm sắp tới, Đảng và Quốc hội nên chấp thuận sở hữu tư nhân về đất đai đối với một số trường hợp. Vị đại biểu này cho rằng, trên thực tế, nhiều nơi được giao đất đã hành xử không khác gì những người chủ đất thực sự, toàn quyền định đoạt và chuyển nhượng tràn lan, gây bức xúc trong xã hội. Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp trả lời Nam Nguyên đã nói rằng, Việt Nam nên áp dụng đa sở hữu về đất đai.
Giai đoạn lịch sử 45-75 đã có đa sở hữu rồi. Nói như là kinh tế nhiều thành phần thì đất đai là đa sở hữu, nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Có những loại đất đai thuộc sở hữu nhà nước, có những loại đất đai thuộc sở hữu tư nhân, có loại đất đai thuộc sở hữu tập thể, có những loại đất đai thuộc sở hữu của các doanh nghiệp.
Cùng tường thuật về các phiên thảo luận của Quốc hội liên quan tới dự luật đất đai sửa đổi, báo Thanh niên Online trích phát biểu của đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có sự bất cập từ hiến pháp cho tới luật đất đai. Theo vị đại biểu này, hiến pháp quy định đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu, nhưng trong luật đất đai thì chỉ quy định quyền đại diện, không quy định quyền của ông chủ, chính là người dân đang sở hữu, dẫn tới ông chủ trở thành người sử dụng, không phải chủ sở hữu. Theo Thanh niên Online, đại biểu Trương Trọng Nghĩa kêu gọi phải đưa vào luật điều khoản quy định quyền của nhân dân với đất đai, đó là quyền định đoạt với tài sản của mình. Nhà nước là người đại diện chủ sở hữu thì không được vi phạm quyền của người sở hữu đất đai là nhân dân. Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nói rằng, sở hữu nhà nước hay sở hữu toàn dân chỉ là cách gọi. Theo ông, điều quan trọng hơn cả là quyền sử dụng được luật pháp bảo vệ như thế nào. Và hiện nay vẫn chưa được làm rõ trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ông tiếp lời.
Việc tùy tiện xâm phạm vào cái quyền sử dụng ấy là nó diễn ra tương đối phổ biến. Vì vậy, chúng tôi đề xuất là nên... Nước Việt Nam, Quốc hội nên ban hành cái luật tài sản. Trong đó thì cái tài sản đấy, bất động sản đó, là bao gồm cả quyền sử dụng đất. Và là khi đã có quyền tài sản rồi thì anh có cả quyền chiếm hữu, sử dụng, hưởng lợi, định đoạt đối với cái tài sản đó như là thông lệ quốc tế như các nước. Cái quyền tài sản như vậy là được bảo vệ. Đưa ra một cái luật riêng nữa đó.
Cả hai tờ báo điện tử Thanh Niên và Thời báo Kinh tế Việt Nam đều trích lời đại biểu Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội, cho biết là có đến 48% cơ quan trung ương và 37% cơ quan địa phương đề xuất phải có sở hữu tư nhân về đất đai. Ngay cả ban sửa đổi hiến pháp cũng đề nghị có hai hình thức sở hữu. Ngoài sở hữu toàn dân còn có sở hữu tư nhân. Tuy vậy, các nghị quyết trung ương từ khóa 9 và tới nay khóa 11 đều quyết định chỉ có một hình thức duy nhất, đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư pháp, vấn đề đa sở hữu đất đai có nhiều rào cản rất khó vượt qua, đặc biệt là quy định của hiến pháp. Tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc nhận định.
Thực tế, muốn đa sở hữu về đất đai cũng không đơn giản. Phải tính đến rằng nó sẽ đưa đến cái hậu quả gì cho xã hội, trước hết đến cho đến người dân. Không đơn giản là bây giờ cái đa sở hữu ấy, tức là như thế là đa sở hữu là vui vẻ với nhau, đó không phải. Vì hiện nay, dù chưa đa sở hữu, thì thì trong tay một số người số ruộng đất rất lớn. Mà nếu đã sở hữu thì cái đất đai đó đối với xã hội thì như thế nào? Thì đó là vấn đề mà chưa tính ra được. Cho nên là không đơn giản đâu. Vì bây giờ cái việc phân hóa về về số lượng đất đai, diện tích đất đai mà ở trong tay những cái một số người á thì cũng nhỏ. Trong lúc đó nhiều người lại không có. Nếu bây giờ chúng ta là nhờ tuyên bố là sở hữu đất đai không còn thuộc sở hữu toàn dân nữa mà đã sở hữu thì thế nào? Thì cách nào để mà làm? Cách nào để có thể chuyển hóa cái điều đó? Thành luật thì rất dễ thôi, nhưng mà bằng cách nào để mà làm điều đó thì rất không đơn giản.
Mỗi năm ở Việt Nam xảy ra khoảng 120.000 vụ khiếu kiện tố cáo liên quan tới đất đai. Thu hồi đất và bồi thường không thỏa đáng là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các vụ khiếu kiện, thậm chí tập trung đông người để khiếu kiện tập thể. Theo VN Economy, nhiều vị đại biểu chỉ ra rằng các dự án thu hồi đất luôn thiếu công khai minh bạch, người dân không được tham gia bàn bạc. Tại rất nhiều dự án, giá đền bù thấp nhưng sau đó bán lại rất cao, do đó các đại biểu đề nghị dự luật phải bổ sung cơ chế chia sẻ quyền lợi từ việc thu hồi đất giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất bị thu hồi. Thanh niên online trích lời đại biểu Lê Trọng Sang, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh đề nghị là cần sửa đổi luật theo hướng nhà nước trưng mua trưng dụng quyền sử dụng đất, áp dụng trong trường hợp cần thiết phù hợp với quy định hiến pháp, sau đó cần xây dựng luật trưng mua trưng dụng và tài sản khác gắn liền với đất để bảo đảm quyền lợi của người dân. Khi tham gia góp ý về dự thảo luật đất đai sửa đổi, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nói với chúng tôi là những người có đất bị thu hồi đem vào sử dụng chung thì phải xem họ là những người có đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Cho nên, ngoài phần thu hồi bị thiệt hại thì họ cũng tương tự như những người có tiền mà bị thu hồi vốn, họ còn phải được hưởng lợi từ kết quả phát triển. Dù kết quả phát triển là từ một con đường hay từ một dự án phát triển đô thị, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm nhấn mạnh.
Đề nghị là đúng như hiến pháp quy định là khi nhà nước cần đến thì là trưng mua chứ không phải là thu hồi, bởi vì trên cái đất đấy còn có rất nhiều tài sản của người dân. Thế và là cái giá thì chúng tôi đề nghị là dùng cái chữ giá công bằng. Còn công bằng thế nào thì sẽ giải thích ở chỗ khác.
Một ngày trước khi Quốc hội Việt Nam thảo luận dự thảo luật đất đai sửa đổi, hôm 5 tháng 11, Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đã công bố các khuyến nghị chính sách sửa đổi luật đất đai để thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam. Hầu hết báo điện tử trong nước đều trích đăng thông tin này. Tiền Phong Online gọi là khuyến nghị sửa luật đất đai để kiểm soát tham nhũng, trong khi Thanh niên Online đậm nét với việc giới hạn quyền của nhà nước trong thu hồi đất bắt buộc. Khuyến nghị của World Bank và UNDP đã cung cấp những ý tưởng về cải cách đặc biệt quan trọng về chính sách đất đai. Chúng tôi trích đọc nội dung tóm lược được Thanh niên Online đóng khung. Ngân hàng Thế giới khuyến nghị việc thu hồi đất bắt buộc chỉ nên giới hạn vào các mục đích quốc phòng an ninh và phục vụ cho các dự án vì lợi ích công cộng như đường xá, công viên, trường học, mà không nên áp dụng cho các dự án vì mục đích kinh tế. Ngân hàng Thế giới đưa ra 13 khuyến nghị cụ thể như áp dụng quyền sử dụng đất nông nghiệp vô thời hạn cho các cá nhân và hộ gia đình, xóa bỏ các hạn mức diện tích sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân và hộ gia đình. Việc thu hồi đất bắt buộc của nhà nước cần giới hạn chỉ áp dụng vào các mục đích quốc phòng an ninh và phục vụ cho các dự án vì lợi ích công cộng như đường xá, công viên, trường học. Áp dụng quy định bắt buộc giao cho các tổ chức cung cấp dịch vụ định giá đất để xác định giá đất phù hợp thị trường. Tổ chức cung cấp dịch vụ định giá đất cần được lựa chọn dựa trên sự đồng thuận giữa những người dân bị ảnh hưởng và các bên liên quan. Giá đền bù đất cần được quyết định thông qua các hội đồng độc lập cấp tỉnh và cấp trung ương, dựa trên kết quả định giá đất của tổ chức cung cấp dịch vụ định giá đất, đưa ra quy định về chia sẻ lợi ích giữa bên hưởng lợi và bên bị ảnh hưởng, nhằm phục hồi và phát triển sinh kế lâu dài cho những người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi các dự án thủy điện, khai thác mỏ hay các dự án khác có tính chất tương tự. Hàng chục cuộc hội nghị hội thảo góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được thực hiện trong thời gian gần đây với rất nhiều ý kiến phản biện của các nhà khoa học, chuyên gia mọi lĩnh vực. Tuy vậy, khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam được đánh giá là đầy đủ, toàn diện và có hệ thống. Điều mà các chuyên gia và người dân trông đợi là Đảng, Chính phủ và Quốc hội đúc kết được những phản biện góp ý và khuyến nghị thiết thực này để Việt Nam sớm có được một luật đất đai tiến bộ góp phần vào quá trình phát triển đất nước.
Để liên tục chương trình, thưa quý vị, kết quả mới nhất của nhóm nghiên cứu SCI Margo công bố về năng lực và chất lượng nghiên cứu khoa học ở Việt Nam tiếp tục bị tụt hạng. Có phải hoạt động nghiên cứu khoa học ở Việt Nam đang ở mức báo động? Hoa Ái phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan và Đại học New South Wales của Úc xoay quanh chủ đề này. Cuộc phỏng vấn được phát trong hai kỳ. Sau đây, mời quý vị nghe phần đầu của buổi phỏng vấn.
Trả lời câu hỏi đầu tiên về kết quả công bố của Viện SCI-Imago, một tổ chức uy tín về đánh giá khoa học, có phản ánh đúng thực tiễn tình hình nghiên cứu khoa học ở Việt Nam hay không? Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn cho biết.
Trước hết thì tôi nghĩ rằng là nói với báo chí nói chung hình như là đã có một cái hiểu lầm ở đây. Cái tổ chức SCI-Imago của Tây Ban Nha là họ nói rất rõ là họ không có xếp hạng đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. Họ chỉ cung cấp những cái thông tin liên quan đến nghiên cứu khoa học và chất lượng nghiên cứu khoa học để mà các cái nhà chức trách cũng như là các cái giáo sư tự quyết định và đánh giá biết mình đang ở đâu trên cái bản đồ khoa học thế giới. Qua cái báo cáo đó, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể biết một cái trung tâm hay là một cái đại học đang đứng ở đâu trong vùng và trên thế giới. Trong lần này thì họ có đưa vô cái danh sách tới 4 trường viện của Việt Nam, đó là Viện Khoa học và Công nghệ ở Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội. Thì mỗi một cái trường á, họ đánh giá qua 7 chỉ số. Thứ nhất là đầu ra về nghiên cứu khoa học, thứ hai là cái tỷ lệ mà hợp tác quốc tế, thứ ba là số công trình nghiên cứu mà được công bố trên những cái tập sàn được xem là hàng đầu đấy trong mỗi chuyên ngành. Thứ tư là cái mà tôi tạm dịch nó gọi là chỉ số tác động, tức là cái chỉ số mà phản ảnh cái mức độ ảnh hưởng của cái công trình nghiên cứu nó như thế nào. Thứ năm là cái chỉ số mà chuyên biệt hóa. Thứ sáu là chỉ số xuất sắc và mới đây nhất là chỉ số lãnh đạo. Sở dĩ tôi phải nói ra 7 cái tiêu chí bây giờ là bởi vì nếu mà mình dựa vào một cái tiêu chí vậy thì một cái đại học này có thể là được xếp hạng 1, đại học kia là hạng 3. Nhưng mà nếu mà mình dựa vào cái tiêu chí ví dụ như về chất lượng thì đại học nó có thể là xếp hạng 3 thay vì hạng 1. Tức là nó thay đổi tùy theo cái tiêu chí mà mình sử dụng. Do đó là cái chuyện mà các cái đại học Việt Nam mình á thì thay đổi vị trí, một số thì tăng, số thì giảm, tùy theo vị trí nào thì nó cũng không có ngạc nhiên. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đứng về mặt mà tổng thể mà nói thì cái bảng xếp hạng nó cung cấp thông tin cho dù là ở cái tiêu chí nào á thì các cái đại học ở Việt Nam mình vẫn ở vị trí rất thấp so với các nước trong vùng như là Thái Lan hay là Mã Lai, còn so với thế giới thì càng thấp hơn nữa. Nhưng mà ở đây chắc là tôi phải thêm một cái nốt nó mang tính tích cực hơn là mặc dù về mặt số lượng á thì Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là có lẽ là kém hơn so với các cái đại học trong vùng, nhưng về chất lượng nghiên cứu thì cao hẳn hơn. Tôi nghĩ rằng đó là một cái điều mà hình như là báo chí Việt Nam không có để ý, cái nào mình kém mình nói mình kém, nhưng mà cái nào tốt thì mình cũng nên ghi nhận ở đây.
Dạ thưa giáo sư, thì theo như báo chí trong nước đăng tải đó thì các nhà nghiên cứu khoa học đó thì họ nêu lên là công trình nghiên cứu họ không có được theo như ý muốn thì có rất là nhiều nguyên nhân. Có thể nói là không có các hội đồng đánh giá độc lập hay là khâu đào tạo tổ chức không hợp lý hay thậm chí là vì cơ chế tài chính khắt khe nên có thể là nhà nghiên cứu khoa học phải nói dối để mà theo đuổi cái công trình nghiên cứu của mình. Theo giáo sư đánh giá thì cái gốc của vấn đề là ở chỗ nào dạ?
Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi chắc có lẽ cần đến một cái hội thảo khoa học để mà mổ xẻ vấn đề cho đến nơi đến chốn. Riêng tôi thì cũng có một số cái nhận xét cá nhân thôi. Tôi nghĩ khá nhiều về các cái lý do mà các đồng nghiệp ở trong nước vừa nêu thì tôi nghĩ đều đúng cả. theo tôi biết là cái người ở ngoài nhìn vào á, thì tôi thấy rằng có lẽ là có 5 lý do chính. Cái lý do thứ nhất mà chắc là ai cũng thấy là các cái đại học ở Việt Nam mình là chưa có chú trọng đến nghiên cứu khoa học như là một cái cứu cánh. Các cái đại học lớn như là Đại học Quốc gia và Đại học Bách Khoa thì họ cũng có nghiên cứu, nhưng mà các cái giảng viên, giáo sư ở đó họ sang giảng dạy là nhiệm vụ chính, nghiên cứu là phụ thôi. Do đó là họ không có cái động cơ để mà theo đuổi nghiên cứu khoa học. Cái thứ hai là một cái điều mà tôi nghĩ rằng nhiều người nói đi nói lại rất là nhiều lần là cái sự mà tách rời giữa các cái viện nghiên cứu với các cái trường đại học. Ở Việt Nam mình có rất nhiều viện nghiên cứu, tôi nghĩ nếu mà đếm ra chắc là hàng trăm, một con người nói là hàng ngàn. Mà những cái viện nghiên cứu này rất là độc lập với đại học, mà người ta cũng không biết là họ làm nghiên cứu gì. Cái lý do thứ ba là ở đây là vấn đề phân phối tài trợ. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam không có thiếu tiền cho nghiên cứu khoa học đâu.
Yeah.
Tại sao tôi nói như vậy? Là hiện nay nhà nước Việt Nam đầu tư 2% ngân sách nhà nước cho nghiên cứu khoa học, tức là nhiều lắm đấy, tức là khoảng 500 triệu Mỹ Kim, đó không phải là con số nhỏ đâu, nhất là trong cái tình trạng kinh tế mình còn nghèo nàn như bây giờ. Vậy mà mỗi năm Bộ Khoa học Công nghệ vẫn phải trả lại cho ngân sách nhà nước đầu khoảng 10-20 triệu, năm nào cũng vậy. Thì vấn đề ở đây như vậy thì không phải là mình thiếu tiền, nhưng mà cái cách mà mình phân phối cái tiền nó làm sao cho nó hợp lý, đó là vấn đề. Mà nói về vấn đề này nhiều lắm, thì cái vấn đề ở chỗ là cái tổ chức xét duyệt và phân phối tài trợ nó không có hợp lý, nó bất bình đẳng và nó rất là nhiêu khê. Có lần tôi nêu trước đây là về vấn đề phân bố ngân sách nghiên cứu. Một số các cái ngân sách nghiên cứu lớn như là cấp bộ, cấp nhà nước thì hầu như là không đến tay các đồng nghiệp ở trong các tỉnh phía Nam. Đó là một điều rất là khó hiểu. Cái lý do thứ tư là mình thiếu những cái nhà khoa học mà có tài, có kinh nghiệm cao, gọi là đẳng cấp quốc tế để mà theo đuổi các cái đề tài lớn. Hoặc là có thì cũng không có cơ hội để mà làm việc cho nó đúng chỗ, đúng việc. Cái thứ năm, rồi tôi nghĩ rằng có lẽ cũng rất là quan trọng là nó liên quan đến vấn đề văn hóa. Đó là cái sự mà thiếu cái tính mà tôi gọi là thực học. Trong nước á, hiện nay nó có một cái vấn nạn là nhiều người lắm, người ta thích đi học những cái bằng như là tiến sĩ hay là thạc sĩ. Thì những người nào họ đi học á, họ không phải là vì khoa học đâu. Mục tiêu của họ là học như vậy để mà có một cái bằng cấp để mà được tiến thân trong cái việc mà quản lý hành chính hay gì đó. Không phải vì là mục tiêu sáng tạo tri thức hay là đi tìm sự thật gì đâu. Đó là một điều rất là đáng buồn. Đó là năm cái lý do mà tôi nghĩ là nó làm cho cái khoa học Việt Nam mình nó trì trệ cho đến ngày hôm nay.
Vừa rồi là phần trình bày của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn về hiện trạng của nghiên cứu khoa học ở Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của buổi phỏng vấn về giải pháp nào trong tương lai để hoạt động nghiên cứu khoa học có bước đột phá trong chương trình phát thanh sau.
Vừa rồi là phần đầu trong cuộc phỏng vấn của Hòa Ái với giáo sư Nguyễn Văn Tuấn về chủ đề hoạt động nghiên cứu ở Việt Nam liệu có bị tụt hậu. Sau đây, mời quý vị cùng nghe Thành Quang điểm lại ý kiến của một số blogger trước những nhạc sĩ viết những bài hát yêu nước.
Thưa quý vị, vào đêm 31 tháng 10 vừa rồi, cảnh ma quỷ lộ hình Halloween lại tái diễn ở các nước phương Tây và cả ở Việt Nam. Trong khi đây chỉ là lễ hội truyền thống đeo mặt nạ ma quỷ về đêm của phương Tây, thì tác giả Cù Huy Hà Bảo qua bài tựa đề Những cô ma không mặt nạ mô tả.
Chẳng phải đợi Halloween gì hết, đất nước tôi ma quỷ hết hàng ngày. 3 triệu thằng không mặt nạ hăng say, chuyên hút máu của dân gầy nghèo khổ. Chúng là kẻ chuyên quyền luôn bắt bớ, nhằm răn đe tuổi trẻ chống Việt gian. Nhưng hôm nay tuổi trẻ rất khôn ngoan, không thể cản trái tim không biết sợ.
Thưa quý vị, những trái tim không biết sợ của tuổi trẻ hôm nay ấy, từ các nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ, Anh Bình vừa bị án tù nặng nề chỉ vì lòng ái quốc, cho tới sinh viên hãy còn mang nét hồn nhiên vô tư Nguyễn Phương Uyên rất ghét Trung Quốc, đã làm cảm kích nhân tâm, đồng thời nói theo lời blogger Nguyễn Hưng Quốc, tô đậm tính chất độc tài và tàn bạo của chính quyền trong nước. Qua bài Án tù cho nghệ sĩ có sợ không? Tác giả Tuấn Khanh nhận xét rằng Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình có lẽ an nhiên nhận những bản án nhiều năm ấy cho những bài hát vốn phản ánh thực trạng Việt Nam, chứ họ không hề là thù địch, chống phá gì đó như những quan tòa không rõ mặt đã áp đặt. Nhạc sĩ Tuấn Khanh tự hỏi, Không biết những người soạn bản án cho Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình có thật sự lắng nghe những bài hát của họ hay không? Những bài hát đã vụt nổi tiếng thêm nữa sau nhát búa của phiên tòa với án bỏ túi. Nhạc sĩ Tuấn Khanh khẳng định về trường hợp của các nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình.
Những con người đó không làm chính trị, họ chỉ phản ánh hiện thực xã hội theo cảm nhận nghệ sĩ của mình. Quyền phản ánh hiện thực, không phản bội lại nhân cách của mình là một giá trị tuyệt đối của người nghệ sĩ. Quyền đó được nhìn nhận bằng lương tâm và giá trị văn minh của con người, bất chấp một thể chế chính trị nào phủ nhận nó. Chà đạp và từ chối quyền đó cũng đồng nghĩa vinh danh giá trị của người nghệ sĩ và khẳng định thêm về sự trì trệ và lạc hậu của chính hệ thống đương trị.
Khi phân tích về chiến thắng của những kẻ yếu đuối, blogger Nguyễn Hưng Quốc đặc biệt bày tỏ quan ngại cho số phận của sinh viên Nguyễn Phương Uyên, nhỏ nhắn, yếu đuối, hồn nhiên và còn vô tư lắm, nhưng đã ý thức rõ hiểm họa phương Bắc nên ghét Trung Quốc. Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc lo âu.
Chưa biết chính quyền Việt Nam sẽ đối xử với Nguyễn Phương Uyên như thế nào. Chỉ biết là từ mấy tuần vừa qua, vụ bắt bớ một nữ sinh nhỏ nhắn hiền lành như thế đã gây chấn động dư luận. Vào Internet, thấy ở đâu người ta cũng bàn luận. Ở đây nổi bật lên hai hình ảnh đối nghịch. Một mặt, cô gái còn trẻ măng, đeo kính cận, mắt sáng và nụ cười hiền, không làm gì khác ngoài việc bày tỏ thái độ chán ghét Trung Quốc. Mặt khác, hình ảnh công an hành xử như những tên côn đồ. Chúng ập vào nhà trọ bắt em, rồi chối biến là không biết gì về vụ bắt bớ ấy cả.
Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc nhân tiện lưu ý rằng lâu nay, ai cũng biết giới cầm quyền Việt Nam độc tài và tàn bạo, vốn thể hiện qua những hành động ngày càng đáng ngại, như thẳng tay đàn áp biểu tình, cưỡng chiếm đất đai, xét xử bỏ tù những người đấu tranh cho tự do hoặc phản đối Trung Quốc xâm lược. Từ vụ Cù Huy Hà Vũ, các nhà báo tự do điếu cày Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, cho tới nhạc sĩ Việt Khang, sinh viên Nguyễn Phương Uyên và giáo sư Nguyễn Hưng Quốc khẳng định.
Ít nhất dưới mắt dư luận, trong cũng như ngoài nước, với người Việt Nam cũng như người ngoại quốc, kẻ thua cuộc vẫn là nhà cầm quyền.
Qua bài Con đường lương tâm, tác giả Trần Quốc Việt lưu ý rằng trong chế độ toàn trị, nơi bạo lực và dối trá ngự trị, thì tự do ngôn luận là điều không tưởng. Cho nên, nói lên sự thật, trước tiên, là một hành động can đảm, tác giả nhận xét.
Khi Việt Khang viết, chống kẻ nhu nhược, bán nước Việt Nam, và bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào, anh đã đánh thẳng vào thành trì của quyền lực, vào lực lượng thanh kiếm và lá chắn ra sức bảo vệ thành trì ấy. Mọi người ai ai cũng có thể nói ra những điều như thế, hoặc hơn thế nữa, ở chốn riêng tư. Nhưng anh là người đầu tiên nói ra một cách công khai qua âm nhạc. Bằng hai bản nhạc bất hủ chưa từng có này, Việt Khang đã khắc tên anh trong lòng hàng triệu người Việt, trong và ngoài nước.
Tác giả khẳng định rằng những người như Việt Khang đã nhìn thật sâu vào tâm hồn của mình để vượt qua được sự sợ hãi, mà can đảm là phía bên kia của bức tường sợ hãi, trong khi sau lưng họ là bức tường đổ nát, trước mắt họ là ánh sáng soi đường của lương tâm, và họ chỉ theo con đường lương tâm ấy. Tác giả Trần Quốc Việt tin rằng,
như cơn gió đưa hương thơm của hoa đi xa, ngày họ vào tù là ngày họ đã gieo những hạt giống hy vọng và can đảm trong lòng những người ở bên ngoài. Trong những hạt giống rơi xuống lòng nhiều người ấy, sẽ có những hạt giống sống được để ươm mầm can đảm cho những người khác tiếp tục đi trên con đường chung đã chọn của nhiều thế hệ.
Blogger Oisin Huy Đức đã nghe lại hai bài hát Việt Nam tôi đâu và anh là ai của nhạc sĩ Việt Khang, sau khi tòa tuyên bố 4 năm tù giam đối với Việt Khang và 6 năm tù tội đối với đồng nghiệp Trần Vũ Anh Bình, rồi nhận xét rằng ở thời điểm khi hai bài hát này ra đời, tôi tin đó là nỗi lòng của Việt Khang trước việc Trung Quốc đang hoành hành trên Biển Đông. Các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán phải nhớ, nay anh có thể núp sau một tổ chức để bất chấp luật pháp, thế nhưng ngày mai thì lịch sử sẽ buộc các anh phải chịu trách nhiệm cá nhân về những phán quyết của ngày hôm nay. Blogger Quê Choa thì không tin bất kỳ một phán xét nào của tòa nếu như phiên tòa đó diễn ra thiếu minh bạch. Và blogger Quê Choa lưu ý rằng sự thiếu minh bạch của phiên tòa chỉ xảy ra khi mấy ông quan tòa không có lý do chính đáng để kết tội một công dân yêu nước, đó là một điều chắc chắn. Qua bài Việt Nam tôi đâu, câu hỏi của nhiều thế hệ, nhà văn Trần Trung Đạo nhận thấy bài hát Việt Nam tôi đâu của Việt Khang hiện đã trở thành khẩu hiệu cho tuổi trẻ trong và ngoài nước, và không phải người đi xa mới thấm thía nỗi đau của kẻ thiếu quê hương, mà những người đang sống trên đất nước vẫn đi tìm kiếm quê hương. Và quê hương chúng tôi đang tìm kiếm không chỉ là núi đồi, sông biển, ruộng vườn, cây trái, nhưng là một quê hương có khối óc tự do, có tâm hồn nhân bản, có trái tim dân chủ, có đôi chân tiến về phía trước và đôi tay kiến tạo một xã hội thanh bình, thịnh vượng cho mãi mãi Việt Nam. Nhà văn Trần Trung Đạo nhận xét.
Dân tộc nào cũng có thể phải trải qua những chặng đường đau thương gian khổ, nhưng Việt Nam có thể nói là một trong số rất ít quốc gia mà sự chịu đựng kéo dài qua nhiều thế hệ. Bài hát Việt Nam tôi đâu của Việt Khang là tiếng chuông đánh thức hồn thiêng sông núi đang ngủ quên trong lòng người. Ngọn đuốc Việt Khang thắp lên soi sáng con đường đi về phía trước.
Vẫn theo tác giả, thì hơn nửa đời người trôi qua, tiếng thét vẫn còn vang vọng qua bài hát của nhạc sĩ Việt Khang, Việt Nam tôi đâu.
Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền quý giàu sang dối.
Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh thực hiện.
Vào ngày 7 tháng 11 vừa qua, Lào chính thức tiến hành khởi công xây dựng đập thủy điện Sayaburi trên dòng chính sông Mekong, bất chấp ý kiến của nhiều tổ chức quốc tế và những quốc gia ở hạ nguồn như Việt Nam, Campuchia. Vì sao Lào vẫn có thể tiến hành hoạt động gây tranh cãi lâu nay đó? Và phía quốc gia bị tác động như Việt Nam cần phải làm gì để chủ động đối phó với những tác động bất lợi về môi trường do các đập trên thượng nguồn gây nên? Đó là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này. Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào, ông Viraphong Viravong, lên tiếng với báo giới quốc tế ngay trước ngày khởi công đập thủy điện Sayaburi là công tác đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện và suốt 2 năm qua đã có nhiều bàn thảo. Hầu hết tất cả những mối quan ngại về tác động bất lợi do đập thủy điện Sayaburi gây nên đã được đề cập đến. Ông này còn nói thêm là có thay đổi một số yếu tố trong thiết kế của con đập nhằm đáp ứng yêu cầu về môi trường. Chính phủ Lào cho biết đối tác chính trong dự án xây dựng đập thủy điện Sayaburi là tập đoàn trực Can Chan của Thái Lan đã đồng ý chi thêm 100 triệu đô la để chỉnh thiết kế với bậc thang cho cá và hệ thống cửa cho nguồn phù sa. Tuy nhiên, các nhà môi trường vẫn bày tỏ nghi ngờ về những công nghệ được đưa vào như thế. Theo họ thì không thể đem những công nghệ chưa được chứng minh đó vào để thử nghiệm trên dòng sông đang nuôi sống nhiều chục triệu người dân dọc theo hạ nguồn của nó. Giáo sư tiến sĩ Ngô Đình Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á, cho rằng Lào tìm cách lách khi khu biệt dự án đập thủy điện Sayaburi mà không đề cập đến những tác động của cả hệ thống đập sau này khi mà tiền lệ Sayaburi được tiến hành trót lọt. Ông này cho biết có nhiều vấn đề chưa được nêu ra một cách rõ ràng và việc thuê 2 công ty đánh giá tác động môi trường như vừa qua là thiếu khách quan. Giáo sư tiến sĩ Ngô Đình Tuấn trình bày.
Đây này là có nhiều cái vấn đề. Trong cái vấn đề Sayaburi thì thực ra nếu chứ nói là làm một công trình ấy thì cái tác động đối với hạ du thì nó cũng không phải lớn lắm. Nhưng mà khi mà là làm Sayaburi thì nó là một tiền lệ để làm thêm cả 11 cái còn lại, tức là có 12 bậc. Thì như thế thì 12 bậc ấy thì mới quan trọng, mới tác động đến cái đồng bằng sông Long, hạ du sông Mekong, tất nhiên là Campuchia, cả Việt Nam đều là quan trọng hết, rất là nguy hiểm. Khi là nhược mà ta làm cái kiểu, người ta làm kiểu là làm xong nào nó một cái này thôi, quay đi là cái công ty mà bên kia Lào mời đấy để mà đánh giá, hoặc là CNE mà bên Lào họ mời đấy, thì là CNE thì thực ra là có một phần anh cũng tham gia vào làm cái dự án với ấy. Thế nên khi mà họ đánh giá thì nó thì tính khách quan của nó không cao, mà lại chỉ nhằm chỉ đánh giá tác động Sayaburi thôi. Đó là một, mà không xem xét cả cái ảnh hưởng dưới hạ du như thế nào và không xem xét cả 12 cái dự án nó như thế nào. Đấy là một cái tồn tại rất lớn, mà cái này là một cái hạn chế, mà cái này là không nói được những cái vấn đề mà ta cần muốn nói. Hồi sông Mekong quốc tế đấy, vì hồi em cũng đánh giá rằng là còn nhiều tồn tại cần phải làm trước khi khởi công, không phải là chỉ cần sang Việt Nam đâu, mà ngay ủy hội quốc tế. Mà hiện nay Phần Lan họ vẫn là không thống nhất gì chuyện ấy.
Hồi tháng 4 năm ngoái, chính phủ hai nước giới hạn nguồn sông Mekong là Campuchia và Việt Nam có yêu cầu chính phủ Lào cần phải tiến hành thêm nữa những nghiên cứu về tác động xuyên biên giới do đập thủy điện Sayaburi gây nên. Đến tháng 12 năm ngoái, đại diện của 4 quốc gia thuộc Ủy hội sông Mekong cũng gặp nhau tại Siem Reap của Campuchia để thảo luận và đồng ý cần tiến hành tiếp tục nghiên cứu thêm về các tác động do đập thủy điện Sayaburi và 10 con đập khác nữa sẽ được xây trong tương lai trên dòng chính sông Mekong tác động đến môi trường. Theo Tổ chức Sông Ngòi Quốc tế thì đến nay chưa có thỏa thuận khu vực nào trong việc xây dựng thủy điện Sayaburi trên dòng chính sông Mekong chạy qua địa phận nước Lào. Chỉ có quy định trong thỏa thuận Mekong năm 1995 nêu rõ là chính phủ 4 nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam cần phải hợp tác và tìm kiếm đồng thuận chung đối với các dự án trên dòng chính sông Mekong. Tổ chức này cùng một số tổ chức xã hội dân sự khác lâu nay vận động mạnh mẽ cho việc ngưng triển khai dự án đập thủy điện trên sông Mekong. Bà Nguyễn Thị Khanh, đại diện mạng lưới sông ngòi Việt Nam, đưa ra một số đánh giá vì sao tiếng nói của những tổ chức như thế vẫn chưa được chính phủ Lào lắng nghe một cách nghiêm túc và thực hiện.
Ở phía chính phủ Lào cũng như là nhà đầu tư, họ quá là tích cực trong cái vấn đề này, và những cái cam kết hiện tại của ủy hội nó chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, nó cũng chưa đủ sức mạnh để ràng buộc các cái bên liên quan thực hiện theo tuân theo những cái thỏa thuận ấy. Vì thế cho nên là gần như là nó thiếu một cái trọng tài. Và bây giờ thì mặc dù là đã lên tiếng rất mạnh mẽ, thế nhưng và cũng rất là nhiều ý kiến đưa ra, thế nhưng mà họ không lắng nghe, họ vẫn đi theo những cái lập luận của họ.
Giáo sư tiến sĩ Ngô Đình Tuấn cũng trình bày những khó khăn mà phía phản đối xây dựng đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong gặp phải.
để làm riêng trên thế giới không có cái sông nào là cái sông quốc tế cả. Anh phải hình dung ra như thế. Trung Quốc là công bố từ lâu, mà ngay trong công ước 1997 thì người ta có tìm một cái từ để mà điều hòa quyền lợi của được thượng nguồn và hạ nguồn là bằng cái chữ từ là nguồn nước quốc tế. Trong nó sông quốc tế, vì cái sông nó gắn với lưu vực, mà lưu vực thì gắn với đất. Mà đất đất thì như thế thì vấn đề là nó có đến có những ảnh hưởng đến cái vấn đề đất đai, vấn đề là lãnh thổ. Thì như thế là người ta không chấp nhận. Ngay công ước 1997 thì cũng phải các nước đều là hoàn toàn nhất trí, ngay cái nguồn nước quốc tế. Thế thì trong luật tài nguyên nước của Việt Nam mình năm 2012 thì người ta không dùng những nguồn nước quốc tế mà là nguồn nước liên quốc gia. Đấy là có một cái ý chấp nhận là liên quốc gia chứ không phải là vấn đề quốc tế. Thành vì thế tất cả nước đều là cũng có cái chỗ nào đó. Nhưng mình đôi khi mình làm dùng chuyện là quốc tế. Vì đó đi qua một cái đất nước nào thì người ta có cái quyền lợi của họ. Cho nên mình cùng nhau bàn bè bàn bạc, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đồng thuận, chắc không có cái ý áp đặt được.
Một ngày sau khi Lào tiến hành lễ khởi công xây dựng đập thủy điện Sayaburi, báo giới nêu câu hỏi ra với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị về hoạt động đó của Lào. Ông này nhắc lại quan điểm của Việt Nam là việc xây dựng các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong cần phải được đặt trong tổng thể quản lý và phát triển bền vững sông Mekong. Theo lời của ông Lương Thanh Nghị thì chính phủ Lào có cho điều chỉnh thiết kế của công trình để giảm thiểu tác động đối với hạ du, và nếu trong quá trình xây dựng nếu phát hiện có gây tác hại lớn thì sẽ cho dừng dự án. Theo giáo sư tiến sĩ Ngô Đình Tuấn thì Lào đã làm ngược quy trình trong việc tiến hành xây dựng đập thủy điện Sayaburi.
Thì cái quan điểm của mình là anh phải làm trước khi làm những cái để giải trước khi để tìm ra những giải pháp để mà phòng chống, để mà giảm thiểu như thế nào rồi thì khi ấy mới làm. Nhưng mà làm như thế này ngược.
Trước một sự việc đã rồi như thế, Việt Nam cần phải làm gì lúc này? Bà Ngụy Thị Khanh thuộc mạng lưới sông ngoài Việt Nam cho biết công tác của tổ chức này cũng như một số tổ chức khác là phải tiếp tục lên tiếng. Song song đó, Việt Nam cần có những công việc cần phải thực hiện như sau.
Theo tôi được biết thì là phía chính phủ cũng đang chuẩn bị để tiến hành cái nghiên cứu về tác động của 12 công trình đập đối với đồng bằng sông Cửu Long. Và tôi nghĩ rằng là điều quan trọng là những kết quả nghiên cứu đấy nó sẽ được sử dụng như thế nào trong cái việc là trao đổi và hợp tác, cũng như là để đề ra những cái giải pháp để hạn chế, ngăn chặn những cái tác động tiếp tục xấu và giảm thiểu. Thì tôi cho rằng là những cái kết quả nghiên cứu và cái tiếng nói của khoa học thì cần phải được sử dụng nhiều hơn trong quá trình ra quyết định, cũng như là cần phải có những cái diễn đàn trao đổi ở nhiều cấp khác nhau á, và thông tin cần phải được công khai một cách rộng rãi để cho nhiều người, nhiều bên liên quan có thể cùng tiếp cận để có cái trao đổi và cái chia sẻ đa dạng và tốt hơn. Tôi cũng được biết là trong cái nghiên cứu đấy kỳ vọng nó cũng có đề ra những cái giải pháp như bây giờ mới đang bắt đầu, tôi cũng chưa biết là như thế nào.
Giáo sư tiến sĩ Ngô Đình Tuấn cũng đưa ra một số công việc mà Việt Nam phải làm để chủ động đối phó với những tác động bất lợi cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long khi đập Sayaburi trên dòng chính cũng như nhiều đập khác được xây dựng.
Ta phải nghiên cứu, biết rằng là cái nghiên cứu của chúng ta là hơi chậm. Đáng lẽ ra là cái này phải có nên nói trước, phải có cách đây mấy năm để như thế ra cùng với thảo luận với phía Minh Lào, Minh Hoàng Lào, ý của các cái nhà mà đánh giá cái tác động môi trường ấy, các cái công ty đấy, thì nó khuyên là làm thì sau đó thì có cái gì thì ta chạy cần chỉ giải quyết trong quá trình, thì nghe thì ngồi vậy êm tai, nhưng mà thực ra là như thế thì nó làm được việc đã rồi, mà cái việc đã rồi thì nó gây ra những cái tai hại mà chúng ta cũng lường được. Thành ra biết thế chúng ta cứ làm việc thì chúng ta là phải làm thế nào nghiên cứu ra cho đúng là các cái nơi có lý có lẽ có tình, nhưng mà đồng thời ta phải tìm ra cái giải pháp nếu như mà họ làm cả 12 cái ở trên ngày thì như thế nào, làm 10 cái thì như thế nào, làm 8 cái thì như thế nào, chúng ta phải lưng được. Cố nhiên là họ cũng làm hết cả một lúc 12 cái, thế thì làm một cái thì ảnh hưởng như thế nào, ta lần lượt ta thì giải quyết cái đồng bằng sông Cửu Long ta phải đấy. Ví dụ như vấn đề là nguồn phù sa là giờ không có nè, rồi nguồn cá không có nè, giờ chúng ta phải nghĩ đến cái trường mà chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng. Vấn đề là ta phải làm thế nào ngọt hóa của cái đồng bằng sông Cửu Long, chứ nếu không thì chúng ta còn nước về lũ thì nó này là nó có giảm, nhưng mà là cái chế độ của nó giảm như thế nào, quy luật của nó như thế nào thì chúng ta không biết được, đặc biệt là xã trên này không phải là xã đồng thời mà là xã cái này xã cái kia chưa chắc là xã, thế nào gây ra cái chế độ về lũ chúng ta phải nghiên cứu đó. Nhưng mà cái quan trọng là làm thế nào mà ta phối hợp được cùng với họ nghiên cứu, kể cả phía Lào, Thái Lan, Campuchia và đồng thời kể cả phía Trung Quốc. Nếu chứ không làm đồng thuận như thế, không làm đồng như thế thì cái quy trình vận hành của trên thượng nguồn của phía Trung Quốc ta không nắm được. Rồi thì cái phía mà sau này quy trình vận hành trên 12 cái dự án thủy điện ấy mà nếu chúng ta không tham gia cùng với họ thì chúng ta cũng tìm ra được cái lối thoát của chúng ta một cách là bền vững được.
Vấn đề lợi ích trước mắt và hậu quả lâu dài cũng như lợi ích cục bộ và khu vực lại được thấy rõ trong dự án xây dựng đập thủy điện Sayaburi của Lào. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cùng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một tuần mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA Channel 2.